Và sau khi thành tựu, những người đã tu tập qua chỉ quán như vậy thành tựu rồi sẽ đạt đạt đến cái gọi là viên đốn chỉ quán. Viên đốn là nó vừa tròn đủ mà nó vừa một lúc thành tựu, không còn thứ bậc. Là cái gì vậy? Thì cái này là chứng đạt thật tướng, hạnh giải viên mãn mau mau chóng. Ví dụ như chúng ta tu, sư ông có bao giờ dạy mình mấy cái chỉ quán này không? Trong cái dụng công sư ông không dạy, phải không? Mà mình chỉ là buông niệm. Và khi buông sạch niệm, tâm trong lặng, tự nó sáng tỏ, thì có chứng đạt thật tướng không? Thì trong cái sáng tỏ này nó đầy đủ cả chỉ quán mà không qua thứ lớp, cho nên gọi là viên đốn chỉ quán, hoặc là mình dùng chữ thiền. Đó là phân biệt được, phải không? Nó không phải dụng công dừng dứt hoặc là quán có thứ lớp, mà mình chỉ lặng lẽ buông niệm rồi sống khế hội được cái chỗ chân thật của mình, ông chủ của mình, thì từ đó tự nó hành hạnh và giải viên mãn. Chỉ quán này trong thực tế tu tập như thế nào? Trước hết á, là trong thực tế hai cái này nó không có rời nhau, mà nó đồng thời, gọi là chỉ quán đồng thời. Ví dụ trong thực tế mình đi ra, mình xả thiền ra rồi là mình đi làm việc, mình đi ăn, vân vân. Thì trong bốn oai nghi chúng ta sẽ tu tập chỉ quán đồng thời. Ví dụ như mình đi ra cái mình đi xuống liêu, cái không biết gặp cái gì đó, cái bị thủ liêu rầy, cái ngay khi đó cái mình mới nói ô cái này nhân duyên hòa hợp, âm thanh cũng giả, âm thanh cũng cũng hòa hợp. Đó là đang tu quán. Hoặc là mình nghĩ là các pháp tự tánh nó không có, các pháp tự tánh không sanh, thì ngang đó nó dừng dứt, thì đó là đang tu chỉ. Thì những cái này á, thường mình ít xài, nhưng mà mình ít xài không phải vì rằng mình hay, mình đã vượt qua giai đoạn này, mà thiệt ra tại vì mình hay quên và mình dụng công thưa hở. Còn nếu mà một người chuyên tu miên mật mà chưa đạt được cái chỗ tự tánh chân thật á, thì người ta sẽ tu thường như thế này, hoặc là quán nhân duyên hòa hợp không thật, hoặc là các pháp tự tánh vốn không, để mà chỉ quán thì nó sẽ rất nhanh để dừng các cái vọng. Ở đây tuy nhớ nghĩ nhân duyên quả báo, nhưng mà tuy quán như vậy nhưng mà biết tự tánh là không, cho nên nó không lỗi. Còn nếu khi mình quán như vậy mà cho cái niệm đó là thật, cho cái công phu là thật, thì bị mắc kẹt. Đây là một cái chỗ nhắc nhở trong khi tu chỉ quán này. Nếu tu mà thấy mình có tu thì sẽ lại sanh thêm chấp ngã và chấp cái pháp tu. Còn tu như vậy mà cũng biết cái niệm quán là không thật, biết pháp các pháp tự tánh là không, thì mới không bị mắc kẹt trong này được. Đó là đã nói qua về cái quán trang nghiêm. Người tu thành tựu như vậy thì năng, thì hay biết một cách như thật tự tánh của các pháp. Chỗ này mình thường được nghe, nhưng mà có đạt tới, có sống tới hay không thì mỗi người tự biết. Tự biết một cách như thật tự tánh các pháp. Tự tánh các pháp là tánh không, hoặc là do nhân duyên mà hợp. Hai cái này nó hỗ tương với nhau. Vì rằng tánh không cho nên cái sự có mặt của nó chỉ là nhân duyên. Mà như thật biết như vậy. Cái chỗ như thật này hơi xa với mình. Mình biết qua nghe học, hoặc là qua quán chiếu, nó còn mượn cái dòng suy nghĩ trong này. Còn như thật biết là biết một cách trực tiếp. Ngang đó thì khỏi dụng công, khỏi gì hết, tới nơi rốt ráo. Không biết khi nào mình mới như thật biết tự tánh các pháp hết. Tới ngang đây thì khỏi tu. Tại vì giống như là cái gì? Trong Duy Ma Cật mà cái đoạn chư thiên tung hoa tán thán ngày nào? Ngày Xá Lợi Phất. Mà bông thì nó dính là chỉ tại vì vẫn còn thấy thật trong đó, phải không? Còn tới các vị Bồ Tát thì như thật biết tự tánh các pháp, đều tánh không, đều là nhân duyên hợp, cho nên nó không dính mắc bất cứ cái gì hết trơn. Còn mình tới giờ thì học rất nhiều, hiểu rất rõ, và cũng có tâm tha thiết tu, nhưng mà đụng đâu thì cũng dính đó hết. Mà nó dính nhiều hay dính ít vậy thưa đại chúng? Mà sao cũng lạ ha. Mình được nhắc nhở một tuần đủ 6-7 ngày, rồi mỗi ngày cũng tới 2 thời ngồi thiền như ai. Mà sao cái chỗ như thật tri này nó còn rất xa. Đó một phần là tại vì mình chỉ học trong giờ học, rồi đi ra học một cái là trả bài lại cho thầy nhé. Rồi đi ngồi thiền thì đối diện với Phật, ngồi hết giờ thiền ra một cái thì cái chuyện thiền gửi lại trên chánh điện. Mà còn cái như thật này là cái sự sống. Mà cái sự sống thì chỗ này để lại đây, chút xíu cuối giờ cô sẽ trở lại trong một cái đề mục rầy la. Rồi tiếp, phương tiện năng như thật tri chư pháp tự tánh, do dùng phương tiện trang nghiêm cho nên sớm thành tựu được vi vô vi lạc, sớm thành tựu được cái vui vô vi và hữu vi. Ở đây là phương tiện, phương tiện này nó được xếp vô đây sau chỉ quán. Như vậy là có quan trọng không? Đây là những phương pháp khéo léo để phát triển sự hướng thượng. Thứ nhất là đó là những cái pháp môn tạm lập bày để dẫn dắt chúng sanh vào pháp chân thật. Cái phương tiện này mình cũng quen rồi, là tại vì cái chỗ chân thật có dễ để chỉ ra hoặc dễ để đạt tới không? Cho nên phải nhờ tầng bậc. Cũng như là muốn lên tới trên nhà tổ thì mình phải đi qua những cái cửa này, rồi lên bậc thang rồi mới lên tới. Thì những cái bậc thang dưới này gọi là pháp môn tạm lập bày. Và trong phương tiện nó có những cái gọi là quyền xảo phương tiện, thiện xảo phương tiện. Tức là trong này nó có những cái khéo, khéo để dẫn dụ người ta. Ngày xưa khi Đức Phật thành đạo xong á, Ngài không có muốn giáo hóa chúng sanh. Ngài suy nghĩ không biết là có nên nói cái pháp này ra ở đời không. Không phải vì keo lẫn pháp đã thành, mà vì biết pháp này khó tin, khó nói, khó tin, khó vào. Cho nên khi Ngài đang ở trong cái tâm trạng do dự, chưa quyết định như vậy, thì chư thiên mới thỉnh. Chư thiên mới thỉnh cầu. Khi đó Ngài suy nghĩ như thế này này: các pháp mà Như Lai chứng ngộ, cái pháp mà Đức Phật thành tựu dễ hay là khó thưa đại chúng? Ngài 6 năm khổ hạnh rừng già, phải không? Đi qua hết mấy nhiều cái ông tiên, tới đạt tới cái tầng thiền cuối là phi tưởng xứ, mà Ngài vẫn thấy là chưa rõ được chỗ cứu cánh chân thật đi nữa. Thành ra cái điều này không dễ để đạt tới. Vì vậy khi chứng ngộ thì Ngài mới nghĩ: giáo pháp Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, và không nằm trong phạm vi luận lý. Ví dụ như khi người nói, người nghe như thế này là nó có nằm trong phạm vi luận lý, luận hiểu, biết không? Có. Mà ở đây nó không nằm trong cái phạm vi lý luận thì làm sao mà nói? Thành ra nói không được. Có một cái À thôi để đọc hết cái này đã. Chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Người mà còn vấn vương trong tham ái và sân hận thì không dễ gì mà lãnh hội được giáo pháp của Như Lai đã chứng ngộ.